Một nghệ sĩ.
Chị Hai Dạng không để tôi hỏi chị được một câu nào cho trọn vẹn. Một tay chị vịn vai tôi, tay kia cầm cái lon đựng bã trầu, đặt nó trở lại chiếc đệm dung dãi những quân bài tứ sắc. Nhường cho tao hỏi mày trước mày. Ưu tiên cho phụ nữ đi em. Gặp em á, chị mừng quá, nhưng không ngã ra chết như ông Giảo đâu mà sợ. Hỏi mày một câu thôi, rồi sau đó mặc sức á, em muốn hỏi chị bao nhiêu thì hỏi. Hai em thiếu nhi cỡ 13 tuổi, một gái một trai, chắc là hai đứa học trò đi dạo chơi ngày Chủ nhật. Tay cầm tay đi ngang qua, nhìn chúng tôi cười. Một ông già tóc bạc qua râm, được một bà già cao tuổi hơn âu yếm gọi bằng thằng, bằng em, thậm chí bằng thằng nhỏ nữa. Cảnh đó có lẽ các em ít khi được thấy. Sao? Tuổi già của em có vui hay không? Nói liền đi cho chị mừng. Rồi chị dây qua nói với bà bạn trạc tuổi chị đang gom những quân bài gói lại. Phải hỏi như vậy bởi vì cuộc đời của thằng em này nó lận đận ngay từ hồi nhỏ. Tôi trốn nó ra đi hồi nó mới 9-10 tuổi. 20 năm sau lúc mình gần ngừng bắn với thằng Pháp, hai chị em gặp lại được một lần, xém chết vì bom, cho tới bây giờ mới gặp nữa đây nè. Sao? Đây tới nấm mồ không còn mấy bước nữa đâu em. Tính sổ thử coi. Nói theo cái giọng nghề nghiệp của em đi, đời em có gặp được hạnh phúc hay không? Lâu ngày gặp nhau, hỏi chi mà ngặt quá vậy hả? Người bạn của chị Hai Nhạn nói đúng. Mình có gặp được hạnh phúc hay không? Câu hỏi giản đơn ấy coi vậy mà khó trả lời nhất ở trên thế gian này. Tôi nói lãng, đâu có ngờ là gặp chị ở đây. Ở đây là cái lề tráng xi măng của con đường im vắng không phố xá, có nhiều bóng râm của những hàng cây cao mang tên một công nương đời nhà Trần, công chúa Huyền Trân. Tôi đang dắt xe đạp đi chậm chậm trên con đường này thì gặp chị Hai Nhạn ngồi đánh bài tứ sắc tay đôi với bà bạn của chị trên manh đệm trải dưới bóng mát do phân nửa làm lá một cây dúi từ bên trong vườn tao đàn gieo ra. Tôi nhớ vài năm trước đây chỗ này là một trong nhiều điểm tụ tập của những gia đình từ các vùng kinh tế mới trở về chờ nhà nước định cư lại. Công tác xã hội gây go này đã được hoàn tất từ lâu rồi, chị Hai Dạng giải thích. Chị năm đây hồi trẻ cũng là đào hát bội như chị, hai vợ chồng không con. Trước đây anh chị từng ở tạm chỗ này, nay mượn nó làm điểm hẹn. Anh Năm có bà con xa với chồng chị, cái ông xã đội phó nhậu ruột cá bông với em ở bên bờ kinh sáng Nàng Mau hồi năm 1953 đó. Ông hy sinh trước hiệp định Sơne chừng một tháng. Chị sẽ rước anh Năm, chị Năm về dưới quê. Chị không khá giả gì đâu, nhưng đùm bọc trong bước đầu thì dư sức. Rồi chị vỗ vỗ cái túi áo bà ba lụa nâu của chị. Đừng có thấy ngồi lề đường như vậy mà tưởng là dân lạc chợ trôi sông rồi nha. Vợ liệt sĩ đến Tây, mẹ liệt sĩ đến Mỹ, cố vấn nghệ thuật của một đoàn hát bội cấp huyện có bằng khen đây, không phải lơ mơ đâu. Cái thằng nhỏ em cổng nó, chạy càng sau đêm hát ở Long Mỹ đó, nó nối nghiệp cha nó làm chánh trị viên xã đội, rồi vô chủ lực miền. Đến đầu năm 75 gần giải phóng hy sinh. Thôi không nhắc người chết nữa, nói chuyện em nghe chơi đi. Lại phải kiếm chuyện nói lãng. Tôi chưa chọn được chuyện nào cho phù hợp thì một ông già nhỏ thó, lưng hơi còm, cỡ ngoài 60, tóc còn đen, từ lòng đường bước về phía chúng tôi. Một tay ông xách một xị rượu thuốc màu nâu và một bọc trái sơ ri chín đỏ. Tay kia ôm một cây đờn kìm, bộ phận khuếch thanh bằng kim loại trong thùng đờn khua len keng. Khi đến gần, ông nhếch môi cười chào, rồi trao cây đờn cho tôi trước khi bỏ dép ngồi xuống đệm. Chị Hai Nhạn giới thiệu, đó anh Năm đó, còn đây á là thằng em, mà nếu như không gặp nó, tôi chết không nhắm mắt. Ủa, sao anh biết nó biết đờn á mà đưa đờn cho nó? Ông già lấy từ trong giỏ sách của bà vợ một cái đĩa nhỏ, hai cái ly con, trút bọc sơ ri ra đĩa, rót đầy hai ly rượu, để trước mặt tôi một ly, thân mật tự nhiên như giữa một đôi bạn nhậu biết nhau từ lâu. Ông tổ nghề đờn á, ổng mách bảo ít khi sai lắm. Uống đi chú em à. À, mắp bậy mấy trái sơ ri đưa cay. Sớm này khó kiếm đồ nhắm. Đi ra thì làm biếng. Tôi cầm ly rượu lên, một tay vẫn ôm đờn. Dạ, xin mời anh Năm. Anh Năm cạn ly trước, đứng dậy bước về chỗ tôi dựng xe đạp. Dắt xe vào trong, cho nó tựa vào tường. Chị Hai Nhạn nhìn chiếc xe, hỏi: cái túi gì buộc ở đằng sau, nước nhiễu ròng ròng vậy? Anh Năm cười: thì thím ở tỉnh lẻ không đoán nổi cái chuyện này đâu. Cách đây chừng nửa tiếng, cái túi đó đựng nước đá cục, phải vậy không chú em? Tôi gật đầu. Chị Năm đang bẻ củi lắc cắt, nhúm lửa nấu cơm sáng, quay lại nói: vậy là nhà có tủ lạnh cũng không đến nỗi nào. Tôi nói với chị Hai Nhạn: hàng ngày vào giờ này á, em đạp xe đến một người bạn có tủ lạnh, vợ có một sạp thuốc rê để lấy nước đá, chở đến nhà một người bạn khác, vợ bán cà phê vỉa hè. À, tiền công của em á, được trả bên này bằng cà phê, bên kia bằng thuốc rê và giấy quyến. Vậy là giải quyết được hai cái nhu cầu. Chị Hai Nhạn lại vịn hai vai tôi bằng cả hai tay của chị và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt chị ráo quảnh, thứ mắt ráo quảnh giàu ngôn ngữ hơn mắt ướt. Vất vả đến như vậy sao em? Hiện nay người vất vả đông hơn người không vất vả. Thằng em của chị ở phía số đông, phía của đạo lý, chị không lấy đó làm vui hay sao? Em xin lỗi chị, nếu như cách nói của em có làm cho chị hiểu là em than thở. Chị Hai Nhạn buông đôi vai tôi ra, cười không vui. Đúng là cái giọng của nó từ hồi còn trẻ đó anh Năm, hèn chi. Tôi nhìn chị tỏ vẻ không hiểu vì sao chị nói hèn chi. Hai tiếng vất vả không phải chị nói đâu, thằng Tường nó nói. Tường là anh họ tôi, con ông bắt ruột. Tôi hỏi: chị gặp anh Tường ở đâu hồi nào? Thì gặp ở Bắc Mỹ Thuận hồi năm kia. Nó đi với khách nước ngoài, ngồi xe ngoại giao đoàn có hộ tống, khó sắp lại gần lắm. Bảo vệ cứ nạn tao ra hoài à, nhưng tao lì lắm, tao bám riết để hỏi thăm vì mày được vài câu tao mới chịu. Anh nói gì? Nó nhiếc mày ngu, vất vả ráng chịu. Nó bày biểu cho mày nhiều chuyện làm ăn, mày ừ hử cầm chừng rồi bỏ trôi. Kêu mày đến mày không đến, kiếm mày mày trốn. Nó nói đời bây giờ người ta sống bằng sự khôn ngoan, đâu phải bằng tài năng. Mà tài cán gì á, cái thằng cà chớn đó, tối ngày á, chắp tay sau đít đi tới đi lui, nói lầm thầm á, như thằng khùng. Không phải nói với người ta đâu, nói với dế, với chim, với lá úa trên đọt cây, với đống rác bên lề đường. Lâu lâu á, bán một bài thơ mua không được nửa chiếc dép. Tao không thêm bớt đâu. Nó nói sao à, tao lập y như vậy. Mà không phải chỉ nhiếc mày ngu thôi, nó còn nhạo báng mày nữa. Nó nói có lần xe nó xém cán chết một người đàn ông băng qua đường đầy xe cộ, đi lững thững như dạo chơi trong vườn nhà mình vậy. Xe đang lao nhanh, thắng gấp nhảy dựng lên như một con ngựa chứng, bánh lết ở trên mặt đường nghe như mởn tác, làm ai nấy hoảng hồn. Ông ta đứng trước đầu xe cười tỉnh bơ: xin lỗi, trong đầu tôi đang có nửa bài thơ. Tưởng là một anh chàng say rượu hay là một con bệnh tâm thần từ nhà thương điên trốn ra. Nhìn kỹ lại á, té ra là thằng em mình. Chuyện này á, tao nghi nó bày đặt. Tôi hỏi vui: rồi á, chị hùa theo anh Tường giết em ngu, nhạo em cùng như vậy phải không? Chị Hai Nhạn cầm một bàn tay tôi rờ rẫm mấy chỗ chai sần do Hoa Nhê xe đạp để lại ở ngón út và ngón đeo nhẫn. Em ở trong bụng chị chứ ở đâu, sao lại hỏi như vậy? Vậy em sống chắc có nhiều người vậy, không phải một mình chị, nhưng chị tin rằng chị là người đầu tiên. Chị Hai Nhạn nói đúng, chị dạy tôi sống ngay từ thuở tôi còn là một đứa nhỏ yếu bóng vía, gặp ma quỷ hùm beo trong ác mộng, giật mình thức giấc nửa đêm, phải nép vào hơi ấm của người thân cho đỡ sợ. Bài giảng của chị cũng dễ tóm tắt. Ở đời phải yêu mến một cái gì đó trên tất cả mọi thứ mình yêu mến. Nói gọn hơn, chị dạy tôi phải biết đam mê. Bài học về sự đam mê được tôi tiếp thu nhân một sự việc kể ra đây hơi bất tiện, nhưng cũng đành phải kể kèm theo lời xin lỗi những bạn không ưa chủ nghĩa tự nhiên trong văn học. Trong một lần coi hát bội, suốt ban ngày tại đình làng, tôi đã vén quần đứng đái tại chỗ để khỏi mất vài phút bỏ ra ngoài. Làm sao có thể bỏ đi được dù chỉ là một trong vài phút trong lúc trên sân khấu Đổng Kim Lân, một võ tướng đầy dũng khí đành phải để cho nước mắt anh hùng rơi lã chả khi nhìn lên mặt thành kẻ địch. Thấy bà mẹ già của mình đang bị treo ngược để hành hình nếu anh ta không quy thuận. Cái tội xúc phạm thuần phong mỹ tục đáng đánh đòn đó của tôi đã được chị Hai Nhạn tận tình binh vực giữa đám đông, binh vực bằng lời lẽ nghi ngô nhưng quyết liệt đầy phẫn nộ của một cô gái mồ côi dốt nát 15 tuổi đang ở đợ. Hồi đó tôi nhỏ quá, chưa có cá tính, chưa biết được rồi đây mình sẽ mê cái gì say đắm hơn, dữ dội hơn, là mê hát bội như chị Hai Nhạn đang mê đó và dạy tôi mê đó. Bây giờ trên đoạn cuối của đoạn đường đời, khi đã thấm thía rằng sự đam mê là một con chim đẹp rất khó nuôi, nó chỉ ưng làm bạn với những người không biết sợ cô đơn, tôi vẫn cứ thấy bài học sống phải đam mê của chị Hai Nhạn hàm chứa một chân lý lớn. Có một động lực gì đó trong tôi điều khiển, tôi búng thử hai sợi dây của cây đờn tôi đang ôm, cung quán dây hò tư. Tôi căng thêm sợi dây trầm, ra song thinh ở bực cống của dây bắc. Anh Năm gật đầu, nghiêng chai rót đầy ly rượu trước mặt tôi. Thím Hai thấy chưa? Chẳng những biết đờn mà lại đờn dây hò năm. Tôi nhìn ly rượu không cầm nó lên. Cái hưng phấn giả tạo nhờ rượu gây ra không cần thiết cho tôi lúc này. Gần 20 năm không cầm đến đờn, tôi biết tiếng đờn của tôi là tiếng nói đớt đát ngọng nghịu của một con người bị biệt giam dài hạn, bị tước đoạt luôn cả cái quyền độc thoại. Ghi nó vào băng từ để nghe lại, nó sẽ không được nghe như là những tiếng đờn đối với bất cứ người nghe vô tư nào. Nhưng tôi biết nó đi lọt vào tâm hồn chị Hai Nhạn và anh Năm qua sự phiên dịch của niềm cảm hứng. Với tôi, nó là đôi cánh của con chim có tên đam mê đưa tôi phiêu diêu trong cuộc hành hương trở về thánh địa tuổi thơ. Trong bữa ăn, khi đứa nhỏ vô ý cắn nhầm gừng, tiêu ớt hay mật cá, mật lương, người lớn thường cho nó hớp một hớp nước hoặc ngậm một cái gì ngọt, một viên đường phèn chẳng hạn, để vị đắng cay dịu xuống và nó tiếp tục ăn ngon. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống đều có một viên đường phèn riêng cho riêng mình vậy. Viên đường phèn chống cay đắng ấy của tôi được bào chế bằng những kỷ niệm tuổi thơ bên cạnh chị Hai Nhạn. Chị Hai Nhạn xuất hiện trong đời tôi như tiên xuất hiện trong đời một người gặp hoạn nạn, nhân vật của những chuyện đời xưa có hậu. Trẻ con nghe kể xong yên bụng ngủ ngon. Tôi là con rơi của một thanh niên thuộc thành phần trung nông lớp trên. Chàng thanh niên đó chết yểu, chết đột ngột vì bạo bệnh trong lúc người yêu của anh là mẹ tôi đang có mang. Cùng một lúc với tôi chào đời, cô gái chung tình nhưng bất hạnh ấy cũng chết luôn theo người yêu, bỏ cái tác phẩm bằng xương thịt ấy. Rất ưng ý của hai người lại giữa cõi người ta đầy chuyện bát nháo này. Mặc cho số phận muốn nắng nó theo một đường hướng khắc nghiệt hay bao dung nào đó tùy ý thích. Năm tôi 6 tuổi, một ông già đến gặp dì tôi tự xưng là ông nội tôi, trình ra một số chứng tích gì đó để xin được đem tôi về nuôi dạy. Ông nội tôi quá vợ từ thời trung niên, sống với vợ chồng người trưởng nam khá giả và một bầy cháu nội. Tôi nhập bọn không được với đám cháu nội chính thống đó, mặc dù ông nội rất thương tôi. Cứ có dịp là ông chứng minh bằng cách đối chiếu những nét giống nhau giữa tôi và các thằng anh con nhà bác, nhất là anh Tường, rằng tôi là hòn máu của dòng họ chứ không phải ông làm chuyện báp dơ lượm con quan của thiên hạ về nuôi. Như vậy sự phân biệt đối xử có phần đỡ khắc nghiệt trong 2 năm. Năm tôi 8 tuổi ông nội chết. Tôi đang học lớp dự bị trường làng, lớp 2 bây giờ, phải bỏ học ở nhà cắt cỏ ngựa và phụ chăn trâu. Ông nội chết đi, tôi lập tức bị coi như người dưng trong gia đình và bắt đầu nếm trải cái cực nhục của mọi đứa nhỏ ở đời chăn trâu khác. Tôi gặp chị Hai Nhạn tại khúc quanh u ám này của con đường tôi đi trong cuộc sống. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái đêm đầu tháng chạp năm ấy. Trời tối đen như mực, tiết cuối đông lạnh thấu xương. Tôi thao thức trăn trở hoài không ngủ được, không phải chỉ vì lạnh. Hồi chiều, tôi mới bị đòn, trận đòn đầu tiên từ khi ông nội chết. Cũng không phải vì bị đòn đau. Bà bác dâu đánh tôi có 3 roi vừa phải, không mạnh tay lắm để trị tội mê tắm sông quên cắt cỏ bỏ ngựa đói. Mẹ anh Tường là một bà phú nông làm ăn chăm chỉ, tham công tiếp việc và hơi hà tiện, đối xử không có lòng nhân ái vậy thôi, không phải người độc ác. Cũng không phải vì tuổi thân, tôi thích nghi khá nhanh với cuộc sống phải làm lụng nhiều, không được đi học và không có ai thương từ khi ông nội chết. Cái thứ thao thức không ngủ được, chừng ngủ được thì mê. Tôi gặp ông nội trong chiêm bao. Ông bập điếu thuốc to cỡ ngón tay, ướt nhẹp nước miếng kêu xèo xèo. Tôi chờ đợi ông ôm tôi vào lòng, hay ít nhất cũng dò đầu hôn nhẹ lên mái tóc khét nắng của tôi. Nhưng ông nội cứ ngồi im bất động, và gương mặt phúc hậu của ông lúc đó sao mà lạnh ngắt dửng dưng đến như vậy. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tôi không hề nghe tủi thân, nghe muốn khóc. Tôi một thằng nhỏ rất dễ chạnh lòng. Ông nội bất động, lặng im nhìn tôi một lúc khá lâu rồi đột ngột biến mất. Sau đó đến những hình ảnh hỗn độn và không ngừng xao động. Những hình ảnh hì hợm, quái dị, không rõ ác thú hay ma quỷ chợt hiện chợt tan, lặp đi lặp lại nhiều lần trên cái nền mơ hồ của một khung cảnh hoang vu kỳ bí. Có tiếng gió hú như chó tru, có tiếng trời gầm văng vẳng từ một nơi nào rất xa vọng lại, cùng với tiếng sóng bủa gành thật là buồn. Giữa cái hỗn độn kỳ quặc ấy, từng chập hiện ra cái ổ chim sắp bị gió cuốn đi. Những con chim run rẩy kêu chim chíp đòi ăn, há mỏ vàng tươi. Thay vì chim mẹ bay đến đút mồi, là cái họng đầy răng nhọn của một con rắn đang trườn tới, làm ngã rạp những cành hoa gục đầu trong gió. Ban đầu nỗi sợ hãi của tôi không lớn lắm, nhưng nó tăng cường độ rất nhanh để mà trở thành sự khiếp đảm không chịu đựng nổi. Tôi kêu cứu, nhưng tiếng kêu của tôi không thoát ra khỏi cổ họng được. Ông nội lại hiện ra, chỉ có gương mặt của ông thôi, gương mặt phúc hậu hiền từ nhưng rất lạnh. Giọng nói của ông càng lạnh hơn. Cuộc đời là như vậy đó con. Rồi ông biến đi, không để lại cho tôi chút can đảm nào. Tôi lại kêu cứu, nhưng chỉ phát ra được những tiếng la ú ớ rồi giật mình thức giấc. Tôi muốn sờ soạng bên cạnh tìm ông nội theo thói quen trước đây để rút vào hơi ấm của ông và ngửi cái mùi nồng gắt rất khó chịu, nhưng thân thuộc toát ra từ một ông già ghiền thuốc lá nặng, chỉ hút rặt hai thứ thuốc cũng nặng, thuốc rê gọt dấp và thuốc điếu Pasto xanh. Nhưng tôi không cử động được. Một người nào đó đang ôm tôi, kê đầu tôi lên một cánh tay, một chân gác ngang qua người tôi như ôm một cái gối ôm. Tôi chợt nhớ, đây không phải giường ngủ của ông nội, đây là gác chuồng trâu. Nhưng người này là ai? Thay vì mùi thuốc gò dấp, tôi hít thở một mùi phức hợp gồm mùi mồ hôi thấm trong khăn áo của người nghèo may bằng vải thô, mùi khen khét của tóc rối bị phơi nắng pha với mùi dầu dừa có trộn hương thơm của bông công chúa. Hơi ấm và cảm giác bình yên được che chở làm tim tôi đang đập nhanh trở lại nhịp đập bình thường. Nhưng tôi vẫn cựa mình muốn nhoài ra khỏi vòng tay người lạ đang ôm tôi. Hai cánh tay đó giữ tôi lại và một giọng nói con gái ngọt ngào hiền hậu dỗ tôi. Ngủ đi cưng, em mớ, em la dữ quá à. Làm chị cũng hoảng hồn. Ngủ đi, Có chị đây đừng có sợ. Tôi vẫn không ngủ được. Một lúc lâu sau tôi e dè hỏi, chị là ai vậy? Cô gái vuốt lưng tôi, ngủ đi mai mốt nói cho nghe, thức nói chuyện lạnh chết. Tôi không nhớ rõ là chừng bao lâu sau tôi mới ngủ lại được. Giấc ngủ không dài lắm, lúc ấy gà đã gáy chập một và tôi phải dậy sớm đi cắt cỏ. Nhưng đó là giấc ngủ của đời tôi. Từ đó về sau và mãi đến bây giờ, mỗi khi khổ sở vì không ngủ được, tôi lại nghe lời giải thích của số phận. Thức chơi đi anh, đừng dở nắp mấy chai thuốc an thần làm gì, giấc ngủ giả tạo. Anh đã ngủ giấc ngủ của đời anh rồi. Hôm sau, tôi được biết bữa trước bác trai tôi đi vắng là đi thăm ông Xui ở làng bên cạnh. Ông này đang gặp chuyện khó xử. Trước đó mấy hôm, một gánh hát bội nghèo phải tự giải thể tại đình làng gần nhà ông. Lý do rã gánh là cái chết bất ngờ của cô Đào Chánh, bỏ lại đứa con gái 14 tuổi xinh đẹp thông minh, có năng khiếu, thuộc một dòng họ hát bội nòi, nhưng còn nhỏ quá chưa hát được. Gánh hát nghèo đến mức ông bầu không lo nổi chuyện chôn cất cho cô Đào xấu số. Ông Xui của bác tôi vốn không có thiện cảm lắm với nghiệp cầm ca, không hiểu tại sao lại cao hứng bỏ tiền làm việc nghĩa, chẳng những lo chuyện chôn cất mà còn lãnh cô gái mồ côi đem về nuôi. Vợ ông, một người đàn bà ghen nổi tiếng, không coi việc làm của chồng là hành động vì tình thương và trách nhiệm mà là mưu mẹo của cọp nuôi mển, bù cắt nuôi gà con, sợ mang tiếng ác. Bà không nói thẳng mà nói rằng nuôi hát bội trong nhà xui xẻo lắm, như là nuôi ông tay áo. Quan điểm của bà được củng cố bằng câu hát khá quen thuộc: trồng trầu trồng lộn dây tiêu, con theo hát bội mẹ liều con hư. Vậy là ông Xui của bác tôi nhờ bác lãnh giùm cô gái mà ông giới thiệu. Tuy là con hát bội nhưng giỏi giắng, siêng năng, dễ dạy lắm. Nửa đêm hôm ấy, bác tôi về tới nhà dắt theo cô gái, đó là chị Hai Nhạn. Ngay từ đêm đầu tiên, chỗ ngủ của chị trong nhà được chỉ định gác giường trâu của tôi. Năm ấy là năm 32. Hai năm sau chị Nhạn trốn theo gánh hát bội, khá hơn gánh hát của má chị hồi trước. Không phải trốn gia đình bác tôi, chị không bị một sự cam kết nào ràng buộc về ơn nghĩa cũng như tiền nong. Chị là người ở đợ, ngay từ ngày đầu tiên được đem về nhà, không mượn nợ trước, làm lụng giỏi, nhận tiền công phải chăng, muốn ra đi hồi nào thì đi. Chị biết sức tôi không chịu đựng nổi cái bệnh rịnh của cuộc chia tay. Tôi không bị bất ngờ. Trong những ngày gánh hát lưu diễn tại làng, tôi có hồ nghi. Điều làm tôi hồ nghi nhất là câu hát chị dạy tôi, nói là để sau này tôi nhớ chị. Nhạn đậu cành sung, anh Dương cung bắn nhạn, con nhạn lụy rồi, anh làm bạn với ai? Mãi đến bây giờ, nghĩa của câu hát đối với tôi vẫn còn là điều bí ẩn. Tôi chỉ biết nó là sứ giả của số phận ra lệnh cho tôi chọn thơ làm đối tượng đam mê. Giai đoạn 2 năm sống có chị Nhạn không kể ra ở đây. Nó là một quyển sách, không phải một đoạn văn, nếu tôi được phép nói năng như một người biết viết văn xuôi. Tháng 8 năm 45, tôi tham gia cướp chính quyền tại một tỉnh lỵ, không phải tỉnh lỵ quê nhà tôi. Trong lúc làm công tác bảo vệ tại một rạp hát, bên trong có cuộc họp quan trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới được thành lập, tôi gặp trong một đống đồ phế thải tấm bảng quảng cáo của một đoàn cải lương hạng B của thời đó. Tấm bảng mang hình vẽ bằng sơn của ba cô đào hát, bên trên là hàng chữ ba tông mập thinh sắc lưỡng toàn, bên dưới cô đẹp nhất ba chữ cô Hồng Nhạn được viết nghiêng nét bay bướm. Người thợ vẽ truyền thần nào đó đã vẽ gương mặt chị Hai Nhạn rất có thần, nhưng chị đang ở đâu trong dòng thác tổng khởi nghĩa của mùa thu lịch sử. Trong bữa cơm chia tay lần này trên lề đường công chúa Huyền Trân, chị Hai Nhạm và tôi nhắc lại cuộc chia tay bên bờ Kinh Sáng, Nàng Mau, 30 năm trước, mùa khô, năm 1953. Tôi đến một xã thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ, dự cuộc meeting mừng thành tích thu thuế nông nghiệp xã. Sau meeting sẽ có một chầu hát bội. Tôi đến vào buổi trưa, ông chủ tịch mặt trận Việt xã Rờ Râu Cầm nói với tôi khoái chí: "Vậy chứ sao chú? À, thành tích cỡ này á thì phải hát bội ăn mừng thôi. Bộ ở xứ chú người ta không có đòi hát bội ăn mừng mỗi khi gặp chuyện vui mừng lớn hay sao? Ở quê tôi không phải chỉ con người mới biết hát bội ăn mừng. À, khi giật sảy một con cá, người đi câu còn nói cá đó sẽ rước hát bội ăn mừng. Trật rồi, không có tiếng rước, con cá chết thục đó gom bạn bè nó lại, tự biên tự diễn cùng nhau hát bội ăn mừng, đâu cần rước cánh hát. Trong câu hát ru em, tôm càng biết hát bội, cá trê biết cầm chầu, chú quên rồi sao?" Lại gặp một ông già ham vui, mê hát bội. Tôi biết trong toàn huyện chỉ mới có vài nhóm hát chập le hoe thôi. "Vất vả lắm chú ơi," ông chủ tịch kể lể. "Tụi này chuẩn bị hơn một tháng nay. Gom đầu này một anh kép không còn răng, đầu kia một chú hề nó ngọng. Ai cũng ham, nhưng mà cũng ngại bỏ nghề lâu quá, quên điệu bộ, quên tuần tích. Tìm gặp bốn ông bầu gánh cũ, mỗi ông ở một góc trời, chèo xuồng phòng tay. Bây giờ đụng một chuyện gây go khác làm tôi điên đầu."
"Chuyện gì?"
"Tôi có thằng cháu kêu bằng chú ruột làm xã đội phó, một xã tạm chiếm nằm sâu trong lòng địch ở bên Ô Môn quê ngoại đó. À, cái thằng đánh giặc rất là lì, mà đờn cò cũng khỏi chê. Nó cứa chừng đâu hai câu xuân nữ, mình đang vui cũng nhớ ông bà ông giải ứa nước mắt. Mà hễ nó chuyển qua Hạ Đăng Tiểu thì tôi cam đoan là chú nghe ngứa tay ngứa chân, muốn nhảy lên sân khấu tức thời. Thì mình chịu khó đi rước ổng. Đường có xa giờ hơi nguy hiểm, nhưng mà rước rồi chủ yếu cũng phải rước nó. Tay đờn ở Long Mỹ á đâu có thiếu. Rước là rước con vợ nó. Đích thân tôi đi rước, đem theo hai tay súng. Địa phương á cũng điệu nghệ, tăng cường cho hai khẩu nữa, đủ sức vượt đồn bót, khỏi đi giao liên.
Vậy thì gây go cái vụ gì?
Chú coi, cơm ghe, bè bạn, cực khổ nguy hiểm như vậy, bây giờ con nhỏ không có vai, tội nghiệp. Vợ chồng nó phải bè theo hai đứa con. Đứa nhỏ còn bú, tại sao lại không có vai?
Ông chủ tịch Điêm Việt ghé miệng sát tay tôi hạ thấp giọng:
"Mấy ông có trách nhiệm ở đây, ông nào cũng khó tánh lắm, nhất là ông Tuyên Quấn. Tuồng truyện ông bắt tôi chọn một trong ba thứ: quan công phục quê, dung đạo, giảo kim thám địa quyết và thái sư văn trọng giáng thập điền. Toàn là những tuồng không có vai nữ. Ông nói tuồng có vai nữ ưa có chuyện bệnh rịnh lâm ly, làm quần chúng xuống tinh thần trong lúc phong trào mình đang lên. Còn như là không chịu thứ tuồng truyện đó thì hát một vở tuồng cương của ổng: Trương Phi Hội Kiến Cao Quỷ Bô La Ét. Vì cái tên của tay trùm thực dân này có tiếng ét, ổng sẽ đưa lên sân khấu một thằng tay mặt heo. Trương Phi sẽ không cầm máu mà mang tiểu liên thông sinh. Tùng cựu đáo tân, rượu mới đựng trong bình cũ gì đó của ổng tôi không biết. Tôi chỉ biết là cái tuồng cương đó đồng bào sẽ bỏ ra về. Chú ở trên xuống, chú có lý luận, chú thuyết phục mấy ổng giùm tôi. Lý luận không phải nghề của tôi, nhưng tôi hiến ổng một kế, khỏi phải thuyết phục ai hết. Mình sẽ chọn thái sư văn trọng giáng thập điều, rồi nhét vô đó cái màn vợ Hoàng Phi Hổ nhảy lầu. Cháu dâu của bác sẽ đóng vai giả thị vợ Hoàng Phi Hổ. Đâu được, như vậy trật lớp lan. Thái sư văn trọng giáng thập điều xong, trở qua Tây Kỳ, ở nhà vua trụ xé bỏ bản tự kiểm, Đắc Kỷ tiếp tục quậy nữa, rồi mới tới cái màn. Biết rồi, nhưng đây là mình ăn gian, ông hiểu chưa? Ai thuộc truyện Tàu bắt dò mình, mình nói mình gom sự kiện lại để vô tô đậm tội ác của phản diện, Như vậy á, bản cáo trạng của Văn Thái Sư trong lúc qua dán thập điều sẽ phong phú hơn.
Giỏi quá, có vậy mà tôi nghĩ không có ra. Ông chủ tịch chồm tới vỗ vai tôi. Đó là lý luận rồi chứ còn gì nữa. Thôi uống cạn tách trà đi.
Tôi dắt chú đến nhà ông tổ trưởng nông hội cho chú gặp con nhỏ. Nó gần 40 rồi mà còn dễ coi lắm.
Nghề nghiệp hả? Nó đứng nấu cơm. Đôi đũa bếp ở trong tay nó là cặp song đao của nữ tướng.
Con người có phép màu biến đũa bếp thành song đao đó là chị Hai Nhạn. Đêm đó tôi coi chị hát lần đầu, cũng là lần duy nhất trong đời. Cho đến năm ấy, 29 tuổi, nghệ sĩ đối với tôi chỉ là khái niệm, chưa có hình người. Lần đầu tôi gặp một nghệ sĩ. Xế chiều hôm sau, trên bờ Kinh Sáng, Nàng Mau, chúng tôi dùng bữa cơm chia tay sau một cuộc chạy càng xém chết vì bom đạn của máy bay King Cobra. Tôi và anh xã đội phó dùng địch hậu Ô Môn nhậu với ruột cá bông nướng, cặp rau ngổ của Minh Trang, đào kép của các đoàn hát rã gánh, bị rẻ rúng khinh khi trong 7-8 năm nay. Đó chỉ là chuyện thời sự. Giữa bom đạn của chiến tranh, người ta ôm đệm chiếu ra đồng trải lên gốc rạ ngồi coi hát bội từ lúc mặt trời chưa lặn cho đến khi sao mai mọc không biết mệt. Đó mới là chuyện thế sự. Thơ của em là cái gì chị không biết, nhưng trong bụng chị có hàng trăm câu hát có dần mà chị thuộc hoài cho tới chết, nên chị hiểu rằng cái mà em chọn để em mê là phải có cái gì có nhiều người khác cùng mê, dù có thế sự được bằng an hay là thế sự bị đảo điên. Bây giờ trên lề đường công chúa Huyền Trân, chị Hai Nhạn để bổ sung thêm lần chót, chưa biết chị em mình còn gặp lại hay không. Chị có câu trả lời rồi, từ lúc chị nghe em nói với anh Năm không làm thơ nữa, ông tổ thơ ổng hành. Hồi nào tới giờ chị tưởng đâu chỉ có ông tổ nghề hát của chị mới là một ông già khó tánh. Nhưng chính vì vậy mà mình cũng thương lại ổng em mà. Ổng là một người cha nghiêm khắc, ưa đánh con nhưng nhẹ dạ mau nước mắt, y như ba chị vậy. Ba chị chết hồi chị 10 tuổi trong gánh hát hồi đó. Ông chuyên đóng những vai dữ, Cáp Tô Văn, Dư Triệu, Mao Bôn, gương mặt ổng chị nhớ mày mãi thôi, nhưng cái nết thương con của ổng thì chị nhớ hoài. Lần nào ổng đánh chị khóc, ổng cũng quăng roi, ôm chị khóc theo. Em nhớ kỹ lại coi hồi nhỏ mình đâu có ăn được mật cá kèo, khổ qua, lá sầu đâu. Lớn lên khi thưởng thức được cái đắng của những thứ đó thì mình lại mê. Ở ban tuyên huấn huyện có một ông cưng chị lắm. Ổng la mấy đứa nhỏ trong đoàn: tụi bay đừng có để bà cốt dấn lên sân khấu nữa chứ. Có bữa bà xỉu, bà chết luôn. Rồi lấy ai mà dạy nghề cho tụi bay thêm nữa. Tụi nhỏ mới nói, hỏng cho bà hát. Ông tổ hát bội hành bả bệnh, bả còn chết mau nữa. Em ráng chịu nghèo để làm thơ đi, đừng để ông tổ thơ ổng hành tới bệnh không nên. Ghi địa chỉ vô tập chị chưa, chừng tao chết mấy đứa nhỏ sẽ kêu mày xuống. Rồi chị cầm tay tôi, nhìn tôi không nói gì thêm. Đôi mắt chị ráo quảnh, y như lúc chị vịn tay tôi hỏi tôi tới giai đoạn cuối đời này đã gặp được hạnh phúc hay chưa. Cô gái 15 tuổi ngồi trên lưng trâu nghêu ngao những câu hát nam, hát khách, Bắc Hoàng, Cô Đào Cải Lương, Thinh Sắc Lưỡng Toàn. Nhưng đôi mắt tráo quảnh đang nhìn tôi, cái ngôn ngữ lặng thầm, lạnh bén vào sâu kín một nhà hiền triết. Niềm hạnh phúc đó đương nhiên là phải được trả giá bằng rất nhiều đau khổ. Nhạn là con chim gì? Con Nhạn lụy rồi anh làm bạn với ai? Tâm trạng của nhà thơ dân gian nào hồi xưa mượn cái khủng khiếp của sự cô đơn để răn đe kẻ dương cung bắn nhạn là tâm trạng gì? Yêu mến cô đơn hay sợ hãi cô đơn? Ông già lẩm cẩm, đừng đòi hỏi lời thuyết minh thỏa đáng cho tất cả mọi câu đố của cuộc sống, nhất là những câu đố về cái đẹp. Có những cái đẹp chỉ đẹp khi ta nhìn nó qua lớp sương mù của sự mơ hồ. như con chim nhạn của ông chẳng hạn. Nghe như có lời khuyên như vậy của ai đó bên tai tôi. Có thể là tiếng nói của một hột bụi quá kiếp từ hình hài của chị Hai Nhạn đã rã tan trong lòng đất.